Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn, ca ngợi Chúa Phục Sinh. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng kỷ niệm Chúa Giêsu Phục Sinh. Mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa Phục Sinh.
Người trên đất cùng dâng tiếng hát. Sống cho muôn ngàn đời. Alleluia. Mừng vua sống lại đây vinh hiển. Alleluia. Thần chết hơi còn đâu tác quái.
Ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi còn mờ sáng, các phụ nữ đem hương liệu đã chuẩn bị đến mộ Chúa Giêsu. Họ thấy tảng đá đã lăn khỏi cửa mộ, và khi bước vào, họ không tìm thấy thi thể Chúa Giêsu đâu cả. Đang lúc bối rối, họ bỗng thấy hai người đàn ông xuất hiện, mặc áo sáng chói đứng bên họ, nên khiếp sợ, cúi mặt xuống đất. Nhưng hai người ấy hỏi, sao các bà tìm người sống giữa vòng kẻ chết? Chúa không còn ở đây đâu, nhưng đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại lời Chúa phán dặn các bà khi còn ở xứ Galilê. Con người phải bị nộp vào tay bọn người tội ác, phải chịu đóng đinh trên thập tự giá, và đến ngày thứ ba thì sống lại. Họ nhớ lại lời Chúa đã phán. Từ mộ ra về, họ báo tin này cho 11 sứ đồ và tất cả các môn đệ khác. Các phụ nữ gồm có Marie Madeleine, Joanna và Marie mẹ của Gia-cơ, cũng như các bà khác. Họ thuật lại mọi việc ấy cho các sứ đồ, nhưng các sứ đồ cho các lời ấy là hư vô, nên không tin. Xong, Phê-rơ đứng dậy, chạy ra mộ, cúi nhìn vào bên trong, chỉ thấy tấm vải liệm mà thôi. Ông quay về, kinh ngạc về những việc đã xảy ra.
Sống oai hùng, lòng tôi hân hoan đi vượt qua khó uy. Thời gian trôi qua, tôi nào lo lắng âu sầu, tình yêu bao la nắng quyền che chở. Lời cảm ơn ngàn lời chúc tôn, Giêsu đã
đi vượt qua không biết.
Thời gian trôi qua, tôi nào lo lắng âu sầu. Tình yêu bao la, nắng quyền che chở tôi. Ngàn lời cảm ơn, ngàn lời chúc.
Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc trời còn mờ tối, Marie Madeleine đến mộ, thấy tảng đá chặn cửa đã rời đi. Bà vội chạy đi gặp Simon Ferrer và môn đệ Chúa yêu quý mà bảo: "Họ rời thi hài Chúa ra khỏi mộ rồi, không biết họ để Ngài ở đâu." Vậy Ferrer và môn đệ kia liền ra thăm mộ. Cả hai đều chạy, nhưng môn đệ kia nhanh hơn, đến mộ trước, cúi nhìn vào mộ, thấy mấy cuộn vải dưới đất, nhưng không bước vào. Simon Ferrer đến sau, bước vào mộ, thấy mấy cuộn vải nằm đó, còn khăn liệm quấn đầu Chúa không để cùng với mấy cuộn vải kia, nhưng cuốn lại để riêng một chỗ. Lúc ấy môn đệ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thấy thì tin. Họ vẫn chưa hiểu lời Kinh Thánh chép rằng Chúa Giê-xu phải từ kẻ chết sống lại. Hai môn đệ đi về, nhưng Marie đứng bên ngoài mộ mà khóc vừa cúi nhìn vào mộ. Bà thấy hai thiên sứ mặc y phục trắng đang ngồi ngay chỗ đã đặt thi hài Chúa Giê-xu, một vị ngồi phía đầu, một vị phía chân. Hai thiên sứ hỏi: "Chị ơi, sao chị khóc?" Bà đáp: "Họ đã đem Chúa tôi đi đâu mất, không biết để Ngài ở đâu." Nói xong, bà quay người lại, thấy Chúa Giê-xu đứng đó, nhưng không nhận ra Ngài. Chúa hỏi: "Con ơi, sao con khóc? Con tìm ai?" Tưởng đó là người làm vườn, bà khẩn khoản: "Thưa ông, nếu ông rời Chúa đi, xin cho tôi biết ông đặt Ngài ở đâu để tôi đến đem xác về." Chúa Giê-xu gọi: "Marie." Marie quay lại, reo lên bằng tiếng Do Thái: "Rabuni," nghĩa là "Thưa Thầy." Chúa Giê-xu nói: "Con đừng cầm giữ ta vì ta chưa lên cùng cha, nhưng con hãy đi báo tin cho các anh em ta rằng ta lên cùng cha ta và cha các con, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các con."
Thái An, vì
Giêsu sống luôn với tôi vui sống trong Ngài. Trên đường tôi đi, tôi biết Chúa đi cùng tôi, dẫu bao khổ
nhân ngày kỷ niệm cứu Chúa Giêsu phục sinh, chúng tôi mời quý thính giả cùng chúng tôi suy niệm về phép lạ phục sinh. Thời đại nào con người cũng ưa thích những điều, những việc kỳ lạ. Những việc kỳ lạ phụ thuộc vào kiến thức và sở thích của mỗi người. Có những việc kỳ lạ thuộc về quá khứ xa xôi, nhưng vì thông tin ta chưa biết nên coi như kỳ lạ. Có những việc kỳ lạ mà con người mới phát minh được, nghĩa là mới tìm ra, khám phá ra. Việc kỳ lạ cũng là những điều người ta mới sáng chế ra. Có những việc kỳ lạ trong tự nhiên, như các hiện tượng trong trời đất, thời tiết, thực vật, loài vật hay sinh vật nói chung. Có những việc kỳ lạ do tay con người tạo dựng, như các kỳ quan của thế giới. Chính vì tính tò mò, muốn khám phá vũ trụ và chế ngự thiên nhiên mà các khoa học được phát triển như ngày nay. Việc kỳ lạ có khi là các phép lạ, vì trái với các định luật tự nhiên mà ai cũng biết. Cũng nhiều khi việc kỳ lạ bị nhầm lẫn với những việc huyền hoặc do trí tưởng tượng của con người nghĩ ra. Lại cũng có những người dựa vào tính tò mò, thích nghe chuyện lạ của quần chúng, tạo ra những chuyện hoang đường. Đây cũng là mưu kế của những tôn giáo giả mạo, xúi dục người cúng thờ ma quỷ và làm giàu cho bọn thầy cúng. Ngày xưa, tác giả Luca ghi lại câu chuyện trong Kinh Tân Ước, sách Công Vụ Các Sứ Đồ, đại ý như sau. Khi Phao-lô đến thành A-tên thuộc nước Hy Lạp, thấy thành phố bày rất nhiều thần tượng, ông rất tức giận. Phao-lô vào hội đường Do Thái giáo, gặp gỡ những người Do Thái và những người Hy Lạp mới theo Do Thái giáo để biện luận. Sau đó lại ra ngoài phố chợ để tranh luận với những người ưa lý luận. Có những triết gia thuộc phái chủ trương khoái lạc của triết gia Epicure và phái khắc kỷ của triết gia Stoic cũng tranh luận với Phao-lô. Họ bảo, ông này nói những điều mà ông ta không hiểu. Nói gì lạ vậy? Người khác bảo, người này tuyên truyền cho những vị thần xa lạ nào chưa bao giờ nghe. Vì lúc ấy Phao-lô đang giải thích về vụ án của Chúa Giêsu và cuộc sống lại lạ thường của Ngài. Tranh cãi đến lúc quá găng, những người quyền thế trong thành phố mời Phao-lô đến hội trường Areopagus trên một ngọn đồi gọi là Mark, rồi triệu tập các giới trong thành phố lại và bảo Phao-lô, yêu cầu ông trình bày cho rõ tôn giáo mà ông đang thuyết giảng mấy ngày nay ở đây. Chúng tôi nghe rất lạ tai nên muốn được biết cho rõ ngọn ngành. Athens lúc đó là trung tâm tư tưởng và triết học của thế giới. Mọi người đều tìm đến nơi này để phát biểu và tiếp thu những điều mới lạ. Theo yêu cầu, Phao-lô lên đồi Mác thuyết trình rằng: Thưa quý vị, tại thành phố Athens, trong mấy ngày nay, tôi có dịp quan sát và nhận thấy rằng quý vị có tinh thần tín ngưỡng cao độ trong mọi hình thức thờ phượng. Đối tượng thờ phượng của quý vị thật là đa dạng, đến nỗi có cả một bàn thờ chạm dòng chữ vị thần vô danh. Vị thần mà quý vị chưa đặt tên đó chính là đấng thượng đế mà tôi đang thuyết giảng. Thượng đế đã tạo dựng nên trái đất và vạn vật. Ngài là chủ tể vũ trụ nên không ngự trong đền thờ do tay loài người tạo dựng đâu. Thượng đế không cần con người trợ giúp gì cả vì Ngài chẳng thiếu điều gì. Vì Ngài là nguồn sống, ban hơi thở cho sinh vật mọi loài. Khởi đầu, Ngài tạo nên một người và từ đó muôn dân xuất phát. Ngài phân phối cho loài người sống khắp mặt đất, định cho thời gian và không gian sinh sống. Thượng đế muốn nhân loại tìm kiếm Ngài, cố gắng tìm cho được, dù rằng Ngài không ở xa mỗi chúng ta đâu. Thật ra chúng ta sống trong Ngài, di chuyển trong Ngài, hiện hữu trong Ngài. Đúng như một số nhà thơ của quý vị từng viết rằng, chúng ta cũng thuộc dòng dõi Ngài. Nếu chúng ta là dòng dõi của Thượng Đế, thì đừng bao giờ nghĩ rằng Thượng Đế là vị thần người ta tưởng tượng ra rồi tạc tượng bằng vàng, bạc hay đá. Trong quá khứ, con người không hiểu biết Thượng Đế, Ngài cũng bỏ qua cho. Nhưng ngày nay Chúa kêu gọi mọi người trên trần gian phải thay đổi tâm hồn và đời sống. Vì một ngày nào đó, Chúa đã ân định để phán xét thế gian một cách công chính. Ngài đã lập nên một người để làm việc ấy. Thượng đế đã chứng tỏ điều này cho nhân loại bằng cách khiến người ấy sống lại từ cõi chết. Khi những người Athens nghe rằng Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết thì chê cười Phao-lô. Nhưng những người khác bảo rằng lúc khác chúng tôi sẽ nghe ông nói thêm về chuyện ấy. Phao-lô ra khỏi chỗ đó, lánh xa họ. Nhưng có một số người tin và theo Phao-lô. Trong số này có Dionysius, là vị thẩm phán tại Areopagus, một phụ nữ khác tên là Damari và một vài người nữa. Trong câu chuyện kể trên đây, ta đặc biệt lưu tâm đến thái độ thích tư tưởng lạ của người Athens. Chính vì thế mà triết gia phái chủ trương khoái lạc và khắc kỷ đã có chỗ dụng võ. Phao-lô không đến Athens để góp thêm một tư tưởng triết học mới, nhưng nói về Chúa Giêsu và sự sống lại của Ngài. Đây là một câu chuyện người Athens chưa từng nghe, vì tất cả những vị thần họ thờ đều đã chết và thân xác vẫn còn nằm trong lòng đất. Nếu không, cũng chỉ là những mảnh gỗ đá hay vàng bạc được tay người ta đẽo ra hay đúc nên và đem đặt vào bàn thờ vô tri vô giác. Điều đặc biệt trong hệ thống thần linh hay đền thờ của Athens còn có một ngôi đền dành cho một vị thần vô danh. Vì vô danh nên trên bàn thờ này chỉ có hương hoa mà không có hình tượng gì cả. Người ta cho rằng chắc còn có một vị thần nào linh thiêng nữa mà mình bỏ sót không tôn thờ. Vì vậy phải lập một bàn thờ vô danh cho vị thần ấy khỏi buồn lòng. Phao-lô đã cho người Athens biết mấy điều lạ như sau. Thứ nhất, vị thần vô danh mà người Athens lập bàn thờ phòng hờ đó chính là đấng thượng đế. Tuy nhiên, Phao-lô cho những người ấy biết một số điều liên quan đến đấng thượng đế như sau. Thứ nhất, thượng đế là đấng tạo hóa, vì vậy không thể xếp hạng chung với các thần tượng do tay loài người tạo ra và phải nhờ con người bảo vệ. Phao-lô bảo, thượng đế đã tạo dựng nên trời đất và vạn vật. Ngài là chủ tể vũ trụ nên không ngự trong đền thờ do tay loài người tạo dựng đâu. Thượng Đế không cần con người trợ giúp gì cả, vì Ngài chẳng thiếu điều gì, vì Ngài là nguồn sống, ban hơi thở cho sinh vật mọi loài. Không có thần linh nào có khả năng như Thượng Đế, nghĩa là ở bên ngoài vũ trụ vạn vật và ban sự sống cho sinh vật. Đây là điểm mà người ta gọi Thượng Đế là chân thần hay thần của các vị thần. Thứ hai, loài người do Thượng Đế tạo dựng nên, định cho thời gian sống và nơi cư trú. Đây là một điều lạ tai đối với những người mê tín dị đoan và những người vô thần. Những người mê tín dị đoan cho rằng mình có số mệnh và tất cả cuộc đời bị chi phối bởi những ngôi sao chiếu mệnh của mình. Người ta cũng tin rằng thần linh luôn luôn giáng họa, nên cần phải lập bàn thờ và cúng thường xuyên để được phù hộ. Nhiều người vẫn cho rằng người chết trở thành thần linh, vì thế thờ cúng người chết sẽ ảnh hưởng đến người sống rất nhiều. Đây là điểm sai lầm to lớn, vì người chết không trở thành thần linh bao giờ và có sức mạnh nào cả, bằng cớ là không người chết nào tự cải mã được hay rời nắm xương tàn của mình đi đâu. Thật ra mọi người chỉ tôn thờ Thượng Đế là đủ, vì chỉ có Thượng Đế có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, tuổi thọ và cả cái chết của con người. Không một vị thần linh nào có thể ảnh hưởng đến nhân loại trong các lĩnh vực này. Khi tôn thờ Thượng Đế, con người được trực tiếp gặp gỡ Ngài và có thể cầu xin Ngài cứu giúp trong những hoàn cảnh khó khăn, và Thượng Đế luôn luôn ra tay cứu độ. Ngoài ra, những người vô thần nếu nghe Phaolô nói cũng sẽ rất lạ tai, vì chủ thuyết vô thần cho rằng tất cả đều do tiến hóa mà thành. Thượng Đế là sản phẩm do con người sáng chế ra. Tuy nhiên, dù lý luận như thế, tuyên truyền như vậy, trong thâm tâm mỗi người đều vẫn biết rằng mình không từ loài vật mà sinh ra, nhưng từ thiên thượng mà duy trì được đời sống. Điều thứ hai mà Phaolô nói về Thượng Đế lạ tai cho những người Aten là Thượng Đế muốn nhân loại tìm kiếm Ngài, cố gắng tìm cho được, dù rằng Ngài không ở xa mỗi chúng ta đâu. Thật ra chúng ta sống trong Ngài, di chuyển trong Ngài, hiện hữu trong Ngài. Ý niệm về Thượng Đế, về trời không ai là không có, nhưng có ý niệm hay công nhận không không đủ. Mỗi người cần phải tìm đến Thượng Đế và gặp gỡ Ngài. Những ai phủ nhận hay bài bác Thượng Đế thật dại dột, vì không ai có thể phủ nhận một sự thật như bầu trời, mặt trăng và các tinh tú là những vật hiển nhiên, cũng như chính Thượng Đế là đấng mà Phaolô bảo rằng chúng ta sống, di chuyển và hiện hữu trong hiện diện của Ngài. Nhân loại từ Thượng Đế mà xuất phát, nên không thể nào phủ nhận Thượng Đế là nguồn cội của mình. Điều thứ ba mà Phaolô nhắc đến là sau khi trình bày về Thượng Đế, Phaolô cho biết rằng Thượng Đế đang giơ tay hướng về nhân loại. Trong quá khứ, con người có thể đổ cho là Thượng Đế khó tìm, khó kiếm, nên phủ nhận hoặc không tin. Nhưng Thượng Đế đã sai Chúa Giê-xu vào trần gian làm người, mặc khải Thượng Đế cho loài người. Ngài đã hy sinh chịu chết đền tội cho mọi người trước Thượng Đế. Nhưng quan trọng hơn cả là Chúa Giê-xu đã sống lại. Đây là điểm mới lạ nhất mà người Athen nghe lần đầu. Khi nghe đã đồng loạt đứng lên bảo Phaolô im đi, để lúc khác hay bàn tới chuyện đó. Ngày nay nhân loại khi nghe câu chuyện Chúa Giê-xu phục sinh từ cõi chết, cũng muốn bịt tai lại, không muốn nghe. Đây là chuyện quá lạ đối với con người. Phép lạ to lớn nhất trong vũ trụ vạn vật là phép lạ phục sinh. Gọi là phép lạ vì phục sinh không theo một định luật tự nhiên nào cả, và hoàn toàn do Thượng Đế thực hiện. Những người thời Phaolô và trong hiện đại không thể chấp nhận chuyện phục sinh vì họ đã không tin nhận Thượng Đế. Đó là căn bản của sự vô tín này. Nếu tin nhận Thượng Đế là đấng chủ tể vũ trụ, nguồn cội của sự sống, thì chuyện phục sinh không có gì lạ vì theo quy luật tâm linh mà xuất hiện. Tuy nhiên, chuyện lạ liên quan đến việc Chúa Giê-xu phục sinh được Phaolô tiết lộ là chính Chúa Giê-xu phục sinh sẽ là quan án phán xét tội ác của toàn thể nhân loại. Phaolô nói, trong quá khứ, con người không hiểu biết Thượng Đế, Ngài cũng bỏ qua cho. Nhưng ngày nay, Chúa kêu gọi mọi người trên trần gian phải thay đổi tâm hồn và đời sống. Vì một ngày nào đó, Chúa đã ấn định để phán xét thế gian một cách công chính. Ngài đã lập nên một người để làm việc ấy. Thượng Đế đã chứng tỏ điều này cho nhân loại bằng cách khiến người sống lại từ cõi chết. Sứ điệp quan trọng nhất mà Phao-lô nói ở ngọn đồi Mác bên ngoài thành Athens hôm ấy là: Chúa kêu gọi mọi người trên trần gian phải thay đổi tâm hồn và đời sống. Vì một ngày nào đó, Chúa đã ấn định để phán xét thế gian một cách công chính. Đây là lời kêu gọi tất cả những người đang theo các triết thuyết mà sống, những người khác đang chạy theo các thần tượng vô số quanh mình để tôn thờ và cầu xin cứu giúp. Lời kêu gọi cho cả những kẻ vô thần, chối từ Thượng Đế và phủ nhận Ngài. Lời kêu gọi ấy cho cả chúng ta ngày nay và có thể tóm tắt như sau: mỗi người phải ăn năn xưng tội và thay đổi đời sống, nếu không sẽ phải ứng hầu trước tòa án của Chúa Giêsu là Đấng đã phục sinh. Thưa quý vị và các bạn, trong mùa kỷ niệm Chúa cứu thế Giêsu phục sinh, quý vị và các bạn có thấy được điều gì lạ không? Quý vị và các bạn có thấy phép lạ phục sinh mang ý nghĩa nào cho chính đời sống mình không? Mỗi chúng ta hãy nghe rõ lời kêu gọi của Thượng Đế, của Chúa và quyết định. Vì Chúa Giêsu đang sống, đang chứng kiến đời sống mỗi chúng ta. Nếu quý vị và các bạn tin nhận Chúa trong mùa phục sinh này, thì mùa phục sinh sẽ trở thành kỷ niệm đẹp nhất, quý nhất cho quý vị và các bạn. Vì đây là quyết định thay đổi hẳn cuộc đời, từ chết qua sống, từ cõi diệt vong sang cõi vĩnh hằng, đắc thắng. Quý vị sẽ không trông tìm điều lạ nữa, vì phép lạ phục sinh vô cùng huyền diệu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chính quý vị. Đời sống quý vị sẽ thay đổi, và quý vị sẽ bước vào những chuỗi phép lạ xảy ra trong từng ngày của đời mình. Cầu xin Chúa giúp quý vị và các bạn tìm gặp được Chúa Giêsu trong mùa kỷ niệm Chúa phục sinh năm nay. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.